This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời vô. Có những ánh mắt còn ấm hơn lời nói, có những gắn bó còn thiết tha hơn lời hát. Thì bạn thân hỡi, trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng vi âm, Hành Dung xin gửi lời kính chào chị Hồ Quang trong một buổi chiều đầu tuần thứ hai, thời tiết khá đẹp và không biết sức khỏe của chị như thế nào, thưa chị.
Dạ, thưa kính chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM, chào cô Hành Dung. Dạ, còn người ta sống theo thời tiết, ở ngoài trời nắng thì em cũng nắng theo.
À, trời mưa thì là cũng mưa theo phải không? Có nghĩa là hôm nay trời đẹp là sức khỏe mọi người cũng ok hả chị?
À, Hạnh Dung ơi, hình như tôi nghe cái tiếng đó có echo nhiều quá.
Có echo nhiều quá hả? Để em coi lại ha. Rồi, cảm ơn chị nha. Trời đỡ chưa chị?
Dạ hết rồi, dạ rồi.
Dạ vâng, vâng, có lẽ là tại vì em để nó hơi cao một tí, nó hơi lớn. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, quý vị cũng biết là trong chương trình này, tất cả quý thính giả có những câu hỏi hoặc là thắc mắc về an sinh xã hội mà mình chưa hiểu hết hoặc là muốn tìm hiểu, thì quý vị hãy gọi vào số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì ở trên đường dây đó, chị Hồ Quang, một giọng nói rất là vui nhộn và dễ thương. Chắc chắn rằng hai tuần rồi quý thính giả cũng đang muốn nghe chị để mà giải thích những điều mà quý vị đang thắc mắc. Một lần nữa, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa chị.
Ế hàng.
Chị ơi, đừng có nói ế hàng, không phải đâu. Chị biết làm sao không? Hạnh Dung nghĩ đó là thời tiết nó quá đẹp, thành ra mọi người ta đang thưởng thức. Nhưng mà phải Hạnh Dung phải nhắc thì người ta mới gọi vô, đúng không? Vậy thì bây giờ 817-899-4110, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello.
Dạ.
Hello.
Hạnh Dung xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Kim.
Dạ vâng, chào chị Kim.
Tôi muốn hỏi chị Dung và cô Hồ Quang. Tôi sinh 55 á. Tháng 5 này mà là đủ 64 tuổi. Bây giờ thí dụ như tôi muốn retire non bây giờ á, thì tôi sẽ được hưởng bao nhiêu vậy thưa bà?
Dạ, tuổi hưu toàn phần của bà người sinh năm 1955 sẽ là 66 tuổi và 2 tháng. Nếu bà quyết định về hưu ở tuổi 64 thì bà lãnh được khoảng 82-83% trên cái số lương hưu toàn phần của bà.
Dạ. Như vậy bà tính chừng khoảng bao nhiêu tiền được không bà?
Dạ, thưa cái đó thì tôi không làm được, là tại vì tôi không biết bà đi làm bao lâu, tôi không biết là cái số lương bà đóng góp vào quỹ an sinh xã hội như thế nào. Cái điều chắc chắn để có được cái con số đó bà cần vào trang mạng an sinh xã hội.
Như vậy là thưa bà xin lỗi tôi ngắt lời, như vậy là tôi 66 tuổi là tháng 5 năm 60 tuổi và phải cộng thêm 2 tháng đúng không bà Quang?
Dạ thưa phải, dạ thưa đúng. Thì lúc đó bà được hưởng 100%. Còn hỏi số tiền lãnh được bao nhiêu thì tôi không biết. Là vì cái con số thì dựa theo những cái năm tháng mà bà đi làm và có đóng thuế.
Dạ, cảm ơn bà nha. Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn bà gọi bà.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả này rất là nhiều. Thưa quý vị, chương trình An sinh xã hội của cô Angie Hồ Quang cứ 2 tuần một kỳ. Và thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Ủa mà sao tự nhiên cái hình dung cái số cùng quen thuộc vậy mà cũng còn dấp lạ nghĩa sao? Rồi vâng, thưa quý vị, 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin chào, xin cho biết quý danh.
Em tên Sang chị.
Dạ chào anh Sang, có câu hỏi.
Em hỏi cô Hồ Quang là mình giống như là chị của em 65 tuổi, rồi apply cái benefits, social security benefit, and cái lương làm thì around lãnh cái benefits đó là khoảng 400 mấy. Thì cái đó là mình chỉ lãnh được đi, còn cái SSI là nó different hay là nó là cái đó
không? Hai cái đó khác nhau. Khi chị em về hưu thì đó là cái quyền lợi hưu bổng, kết quả của những năm tháng bà đi làm và có đóng thuế an sinh xã hội. Có thể bà đi làm ít thời gian rồi cái mức đóng góp cũng không có cao lắm. Vì vậy, cái hưu bổng của bà nó không cao. Hiện nay, chương trình SSI là một chương trình trợ cấp của chính phủ, cũng dành cho người tuổi 65 trở lên, tàn tật hay mù lòa, có thu nhập và tài sản hạn chế, được hưởng cái trợ cấp này, con số là 771 đồng. Nếu bà chị của em có tài sản ít hơn 2.000 đô la với cái thu nhập hiện nay hơn 400 thì chị em sẽ có thể xin được thêm cái SSI cho tới cái mức 791 đồng.
Dạ vâng.
Mình hỏi cái tuổi sinh 56 tới 65 tuổi về hưu. Hôm trước hỏi với trả lời chưa.
Còn xa quá. Dạ vâng. Hello.
Hello.
Dạ vâng, đây đang nghe.
Xin chào chị Hồng Quang với cô gì đó tôi quên rồi.
Hạnh Dung dạ.
Hạnh Dung dạ. Xin cho cô Hồng Quang cho biết là cái sinh 56 đó là tới 65 là tới năm 2021 phải không ạ?
Dạ. Hello? đúng rồi.
Dạ. Tới như năm 2021 là đúng 65 tuổi là mình làm giấy về hưu được rồi hả cô Hồng Quang?
Dạ, ông có đi làm và có đóng thuế an sinh xã hội không?
Dạ có.
Đủ 10 năm chưa?
Hơn rồi.
Dạ, nếu hơn thì cái tuổi tối thiểu là 62 là ông bắt đầu được về hưu non. Còn nếu mà mình còn cầm cự được đi làm thì sinh năm 1956, tuổi hưu toàn phần của ông là 66 tuổi và 4 tháng.
66 tuổi 4 tháng hả?
Dạ.
Ồ, là về hưu toàn phần luôn hả?
Đúng rồi đó. Đúng rồi đó.
Ờ, còn còn cũng cái tuổi đó mà nữ đó là cũng vậy luôn hay là sao?
Bỉ mà mình nam nữ bình quyền.
Dạ, dạ.
Nam nữ bình quyền đó nha.
Dạ, dạ. Vậy vậy thôi, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn ông đã gọi vào nha.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả rất là nhiều. Và thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110, Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Dạ, xin lỗi, tôi không ạ?
Dạ, thưa vâng, xin lỗi, Hành Dung đi quý danh.
Dạ, tôi tên Hoa.
Dạ, chào chị Hoa, chị Hoa đặt câu hỏi nha.
Dạ, dạ, vợ chồng tôi bán nhà năm 2016 tháng Giêng, mà tụi tôi là có Medicare hết rồi. Bây giờ mà vợ chồng tôi thì cũng đã làm giấy ly dị rồi. Bây giờ tụi tôi muốn xin cái Medicare là chừng nào xin được và số tiền tụi tôi hưởng là đã bao nhiêu rồi?
Cho tôi hỏi câu này nha.
Dạ.
Cái cách bảo đặt cái câu hỏi thì nghe ra là cái quan hệ của ông bà còn mặn mà lắm. Tụi tôi
mà trời ơi, tụi tôi đã
làm
luôn.
Giấy ly dị có nghĩa là tụi tôi có ly dị không?
Dạ, ly dị nay là mấy năm rồi, ly dị từ hồi bán nhà ly dị rồi.
Rồi.
Rồi bây giờ tới năm nay là được 3 năm rồi mà nghe bà nói tới 5 năm mới xin được cái Medicare. Tụi tôi đang có Medicare hết rồi.
Năm nay
chúng tôi bán nhà tháng Giêng. Dạ, tôi 71, còn ông xã thì 76.
Rồi, cái tiền hưu của bà là bao nhiêu?
Dạ, sau khi trừ insurance ra thì tôi còn có 300 mấy, 350. Còn ông xã tôi trừ cái insurance sức khỏe thì còn lại là 400.
Dạ, thì nếu ông và bà hiện nay là những người, nhưng mà tụi tôi ly làm giấy ly dị và tụi tôi có còn ở chung không?
Dạ không, ông bà ở với con gái, tôi ở một mình tôi à.
Ok, rồi thì nếu hai ông bà không có ở chung với nhau, số tiền của ông bà ít hơn cái số tiền SSI và ông bà không có tài sản trên 2,000 thì ông bà có thể xin thêm SSI để được Medicaid.
Dạ, tôi có chiếc xe hơi, có bị gì không mà?
Dạ, thưa không. Dạ, thưa không.
Dạ. Như vậy thì SSI thì chắc là cô Hồ Quang cũng không có biết là được bao nhiêu tiền hả? Có biết được khoảng chừng bao nhiêu không cô Hồ Quang?
Dạ không, cái đó khi mà bà phỏng vấn nó còn nhiều yếu tố khác nhau để người ta quyết định xem người ta sẽ cắt cho bà bao nhiêu.
Dạ, mà như vậy là bắt đầu lúc nào chúng tôi mới nộp đơn được? Dạ. Chúng tôi bán nhà năm 2000 tháng Giêng 2016.
Dạ, thì với SSI là có cái thời gian nhìn lại là 3 năm.
Ủa, 3 năm hả? Sợ hôm trước nghe nói 5 năm hết hồn.
Dạ, 5 năm là để xin vào nhà ăn dưỡng.
5 năm là xin nhà ăn dưỡng, là housing đó hả cô?
Dạ, ăn dưỡng là nursing home đó.
Nursing home là 5 năm. Còn như vậy là 3 năm. Như vậy, tới tháng Giêng năm nay là chúng tôi đủ rồi phải không bà?
Dạ, theo lời bà chia sẻ, thì từ tháng Giêng 2016 cho tới bây giờ là tháng 3 2019, là bà đã qua cái thời gian 3 năm rồi.
Vậy là tôi có thể nộp đơn xin Medicaid được rồi phải không?
Dạ thì bà cứ nộp đơn. Cái số điện thoại để làm cuộc hẹn là 1-800-772.
7721 dạ, ok nhưng mà cái tài khoản trong này, trong cái chuyên áp cao của tôi đó là nó trên 3.000 là có xin được không, hay là tôi rút ra bây giờ tôi xài còn dưới 2.000 là mới xin được hay sao cô?
Dạ thưa bà, cái quy định về tài sản của chương trình SSI là một cá nhân không được quá 2.000 đô la.
Tính từ ngày xét hay là tính trước đó, tính ngày xét đơn hay là tính trước đó mấy tháng hả cô?
Dạ, tôi chỉ chia sẻ một cách tổng quát cái luật lệ là SSI đòi hỏi một người không được quá 2.000 đô la là tài sản.
Tức là họ xét cái lúc mình nộp đơn, họ check cái checking của mình lúc nộp đơn.
Dạ, thì bà cứ tiến hành thủ tục thì người ta sẽ cho bà biết.
Dạ, thôi cảm ơn cô. Tôi dạ, cũng làm mất thời gian cô hơi nhiều. Vậy là tôi cũng biết rõ rồi. Cảm ơn cô nhiều nha, cô Hồ Quang.
Dạ, thì cảm ơn bà đã gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn vị thân dạ, giả này rất là nhiều. Dạ, xin chào. Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vẫn là số phone 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào. Xin cho biết quý danh.
Dạ, tôi Dung Dũng á chị.
Dạ vâng, xin chào anh Dũng.
À, chị cho hỏi là còn khoảng 5 tháng nữa là 62 tuổi mà tôi muốn retire. À, hỏi thử chị Hồ Quang là tôi, nếu mà tôi retire rồi tôi vẫn tiếp tục đi làm thì cái tiền mà nó cho mình làm thêm là được khoảng maximum là được bao nhiêu vậy chị?
Dạ thì 1.470 đồng.
À, 1.400 một tháng hả chị?
Dạ thưa phải.
À, là nếu mà tôi đang, nếu mà apply tiền đi thai rồi tôi vẫn đi làm hãng, mà nếu mà làm một năm khoảng chừng 40.000 thì nó tính làm sao chị?
Thì người ta cứ 2 đô la mà ông làm quá cái mức chính phủ cho phép thì chính phủ sẽ trừ 1 đô la trên cái chi phí hưu bổng.
Chỉ là một tháng tôi làm được một lần thêm là không phải đóng thuế à? Nếu mà mất mức tiền thì mới đóng thuế thôi chứ.
Dạ thưa ông, thu nhập bao giờ cũng có đóng thuế hết.
Chị cho ý kiến là nếu mà tôi thay sớm tôi vẫn đi làm thì cái nào nó lợi hơn chị? Hay là tôi đi làm không thôi, tôi đợi tới năm 65 tuổi tôi đi lại.
Ông sức khỏe còn tốt không?
Dạ, cũng bình thường.
Dạ, mà với cái mức lương khoảng 40, thì nếu ông hỏi ý kiến, tôi xin góp ý, nếu ông tiếp tục đi làm với cái mức lương 40, thì ông sẽ bị trừ một cách oan uổng trên cái chi phí hưu bổng. Nhá.
Dạ.
Tại vì tới tuổi hưu toàn phần, may mắn lúc bây giờ ông được lên lương là tới 50.000, 60.000. Cái số lương đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến chi phí hưu bổng.
Nghĩa là tôi tới năm 62 tuổi tôi còn retire để tôi nợ tới năm 65 tôi retire rồi cũng được.
Dạ thế được. Dạ. Anytime sau tuổi 62.
Cảm ơn chị nhiều ha.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin chào, xin cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên Thanh ạ.
Dạ vâng, chào
xin chào. Dạ, chào cô Hạnh Dung, chào chị Hồ Quang. À, tôi có một vấn đề thế này, tôi muốn hỏi thăm là những người mà qua bên này mà nếu không có quốc tịch mà như vậy đến khi mà họ tới tuổi thì thai rồi thì mà nếu họ không có đi làm thì hình như họ không có được hưởng tiền SSI của chính phủ không ạ?
Dạ thế đúng.
Còn trường hợp nếu mà họ vẫn làm đủ được 10 năm tức là được 49 tín chỉ thì họ sẽ được hưởng cái tiền hưu bổng.
Dạ phải.
Nếu trường hợp mà tiền hưu bổng họ thấp á, thì ví dụ như là tiền hưu bổng họ chỉ có được 400-500 thì họ có được hưởng theo cái quyền lợi SSI không ạ?
Dạ có.
Dạ vẫn có bình thường. Nếu mà khi họ làm được 40 tín chỉ,
dạ, thì
họ vẫn được hưởng cái SSI phải không thưa bà?
Dạ thưa phải.
Dạ. Không ảnh hưởng gì, tức là cho dù họ thẻ xanh họ vẫn được hưởng cái đó cho đến đến lúc người ta ta mãn phần.
Dạ đúng.
Với điều kiện, tôi cũng nghe, với điều kiện là tài sản mình phải ít, ví dụ như là phải trong tài khoản mình chỉ có 2.000 thôi, không được hơn.
Dạ đúng.
Khi mình đăng ký và suốt trong khoảng thời gian đó mình cũng không được có tài khoản lớn hơn. Phải không bà?
Dạ phải, dạ thưa phải.
Dạ vâng, cảm ơn bà rất nhiều, chào bà.
Dạ thưa kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Qua cái những câu hỏi mà của anh Thanh hỏi chị Hồ Quang đó, Hằng Dung nghĩ là anh Thanh muốn confirm là những cái gì mà anh đã biết, phải không chị Hồ Quang? Dạ vâng.
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, Hằng Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Hello, Hằng Dung xin chào. Dạ, xin cho biết tên ạ. Dạ vâng.
Hello, phải
dạ,
em ạ?
Dạ vâng, xin cho biết quý danh.
Em tên là Nga đó. Dạ. Em hỏi gì nè. Ví dụ như cái diện mà hộ nghèo á, là bao nhiêu, income bao nhiêu mới gọi là hộ nghèo ạ? Như cho gia đình hai đứa con dưới 18 tuổi và hai vợ chồng á.
Để có cái mục đích gì?
Dạ, để xin cái bảo hiểm cho cháu nó, tự vì cháu em có đứa con năm nay 2002 á, cháu dạ, nó chuẩn bị xin học bổng á cô, thành ra em muốn hỏi chính xác nó làm sao. Từ
cái đó không phải là học bổng nha, cái đó gọi là financial dạ aid, cái đó là sự trợ giúp tài chính của trường cho các em dạ sinh viên mà gia đình có thu nhập không có cao lắm được dạ hưởng cái tiền giảm trong học phí, thì cái đó tùy dạ theo mỗi đại học, cái đó tôi không biết nhé.
Ồ dạ hả. Còn ví dụ như cho xin cái bảo hiểm mà hộ nghèo đó, vậy là phải bao nhiêu cái mức định 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 đó cô?
Bảo hiểm hộ nghèo là sao?
Ví dụ như xin để đi bác sĩ ha này kia nọ đó, cho mấy cái cháu đi học rồi đó.
À, cái đó để
học không có đóng tiền á cho trẻ em luôn á cô.
Trẻ em là trẻ em học đại học hay trẻ em?
Dạ không, bây giờ con của em á thì nó chưa có vô đại học, nó chỉ chuẩn bị thôi. Okay. Vì cháu nó dưới 18 tuổi vậy.
Ok. Thì cái đó thì em liên lạc với bộ y tế của tiểu bang nhé.
Ồ dạ. Như vậy là không mấy được hả? Còn thí dụ như làm mà đi làm, em nói nghe nói là bây giờ tụi em chưa có gì, nhưng mà có cái là em muốn hỏi trước, thí dụ như là mình chưa tới đủ 40 tín chỉ mà lúc đó mình 65 tuổi mình muốn về hưu á, như vậy mình có được cái tiền SSI gì không cô?
Nếu em không đủ tín chỉ thì dạ em chưa được tiền hưu. Mà em
chưa đủ
tới
thì
lúc đó em là công dân Hoa Kỳ không?
Dạ, bây giờ em là công dân Hoa Kỳ rồi.
Thì nếu mà tới 65 tuổi, lợi tức em thấp,
dạ,
mà tài sản em ít,
dạ,
mà em không có đi làm, em vẫn xin được SSI.
Dạ, không cần phải là 40 tín chỉ hả cô?
Dạ, đúng.
À, như vậy là em hiểu rồi. Em cảm ơn cô. Tự vì em muốn, ví dụ như em chưa đủ nhưng mà em muốn về hưu sớm 62 tuổi này kia cũng được á cô hả?
Không, khi mà em dùng cái chữ hưu á thì tôi phải nhấn mạnh hưu là mình phải có đi làm 10 năm nhá.
Dạ dạ.
Ok.
Dạ. À,
vậy
dạ rồi em dạ hiểu rồi. Em cảm ơn cô.
Dạ, dạ em.
Thank you. Em cảm ơn cô mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn con anh rất là nhiều. Dạ, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Chào cô Quang, tôi là ông Công đây cô Quang.
Dạ.
Dạ, thưa chào.
Dạ, xin ông đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cô Quang. Tôi hỏi cô Quang bây giờ trường hợp là con cái cô nó lấy nhà của tôi đợi bây giờ. Bây giờ tôi nó lấy nhà tôi, không có nhà tôi ở. nhà tôi mua mà rồi nó mua cái hồ mới quá rồi giờ nó nói nó lấy nhà tôi, giờ tôi cái nhà tôi hỏi cô ông, cô giúp đỡ tôi cái gì được không?
Nhà của ông cái tên trên cái bằng khoáng có tên ông không?
Cái nhà ông cho tòa chết đó.
Ba, người ta hỏi là cái bằng ấy có tên ba không? Ý là cái giấy tờ của ba có tên ba không?
Tụi đó nó trong cha tòa chết rồi đó, làm nó lại léo lẫn, nó làm nó viên thọ nó làm léo lẫn rồi, đâu có khai tôi đâu. Nó làm được giờ nó lấy nó bán rồi.
Nhưng mà tiền mua nhà là tiền của ông.
Vâng.
Rồi nhưng mà trên giấy tờ thì không có tên ông.
Không có tên tôi. À.
Sao mà người con chuyện ác dữ vậy hả? Mà tại sao ông để cho người ta bán vậy?
À, nó bán cái hầu tôi đùi độc quỷ chết rồi đem ra, nó tính chết rồi đem nó bán cái nhà ở tôi đùi, nó bán cái hai cái ba cái nhà bà nhà nó rồi nó mua cái nhà lầu nhà tà to cửa lớn đâu. Ở rồi từ ngày nó qua rồi nó đi từ dẫn ra tôi đã có mưa để tôi đẩy công á. À,
cái địa ốc đó hết là tại vì vâng. Tên chủ nhà là không có tên ông.
Vâng.
Thì mình không có kiện ai được. Mình chỉ kiện cái tòa án lương tâm để cho người con ông suy nghĩ lại thôi. Nhá.
Yeah.
Chứ tổng thống thì họ lấy giấy tờ, họ lấy đủ các thứ ra thì họ nói rằng mình họ nói là mình không có cái quyền trên chủ nhà thì làm sao mà mình kiện được, phải không?
Dạ. Yeah.
Dạ. Thôi bây giờ ông còn người con nào khác không?
Có rồi sao?
Thì chắc mình phải là một cái hội đồng họp, một cái họp gia tộc thì những người con còn lại sẽ có cái ý kiến để xem coi cái người mà chuyển nghĩa là lấy cái tài sản ông bán đi đó,
okay.
Họ sẽ giải quyết như thế nào. Cho dù gì thì ông cũng là ba của người đó mà.
Dạ. Dạ, cô An biết, là tôi bị đột quỵ sắp chết rồi. Mà nhờ đi cấp cứu kiểu thời đó, thành bây giờ còn đi đứng chưa được, mà nằm chỗ mà rồi không ai làm được cái gì gì đó, mà con cái thì nó cũng bọn cái làm ăn rồi nó đâu có giúp đỡ tôi được cái gì đâu đó.
Thì bây giờ ông ở đâu nè?
Tôi ở Nickerson, ở gì, ở chỗ gì chỗ đi, Carrington cô.
Dạ, ông ở nhà riêng hay là ông
ở nhà anh? Ông ở nhà riêng, ở nhà cái con bảo lãnh ra đó, nó thấy vậy em có nhà ở rồi, mà tôi lúc đó rồi mà tôi không có nhà thì ở nhờ nhà đó ấy, rồi sau này còn ở nhờ mấy tháng trời, rồi sau này cái này nó thấy vậy cũng để tôi bụi ra rồi nó đi qua ở lãnh qua đó thì chồng chồng nó còn bệnh quá đây, sau nó qua trước đây rồi nó nói chồng bên đó nó bán đất bán nhà nó rồi nó mua cái nhà tạm ở đó, nó ở đây rồi tôi cho tôi ở đỡ đây.
Ok, thì bây giờ thôi, chắc mình không làm gì được trên cái căn nhà của ông.
Vâng.
Nếu mà ông ngại ở chung với con gái, làm phiền con rể, thì ông có thể nói con gái hỏi thăm để xin cho ông cái nhà mà có chính phủ lại thọ cái phần thuê mướn cho ông. Rồi với căn bệnh của ông, ông có được Medicaid phải không ạ?
Dạ.
Dạ, thì nếu mà có Medicaid thì ông có thể yêu cầu để có người tới chăm sóc ông tại gia nhé.
Dạ, dạ.
Thôi, chúc ông nghị lực. Coi như mình không may, mình có những người con họ không xử đúng lễ, đúng nghĩa, thì tôi vẫn tin luật nhân quả. Mình cứ tha thứ đi, rồi những người làm không tốt, họ sẽ biết được cái nhân quả của họ.
Dạ, cô anh như hay là tôi chúc anh ta tôi để hẹn xuống tại ăn sinh sào quá. Nhờ tôi trình bày rõ ràng, rồi nhờ cô anh giải quyết giùm được không?
Dạ, tôi đâu có quyền chi giải quyết cái chuyện này. Cái chuyện này là cái chuyện cái người con của ông bán cái căn nhà của ông. Nó không có tùy thuộc vào an sinh xã hội.
Thưa chị
và
Hồ Quang,
tôi thưa với ông, về mặt luật pháp, ông không có cái quyền lợi hay quyền hạn gì trên căn nhà của ông hết.
Thưa chị Hồ Quang, cho Hạnh Dung xin phép ngắt lời. Dạ thưa ông, nếu mà trong trường hợp của ông đó, nếu ông cần sự giúp đỡ thì tôi nghĩ là Hạnh Dung nghĩ là ông cho số phone, có thể là nhờ những người mà thí dụ cộng đồng có nghe được thì người ta sẽ có thể là giúp đỡ ông. Chỉ như vậy đi, chứ bây giờ mà ông hỏi cô Hồ Quang thì cô Hồ Quang cũng không có thể giải quyết được thưa ông.
Khoan là tôi là cảnh sát cô Quang, cô Quang. Tôi đẩy cảnh sát đó.
Dạ.
Đang công quà đó. Bây giờ tao số điện thoại cô rồi cô nhờ người đó họ ta biết hả cô?
Dạ vâng, chứ cứ cho điện thoại đi rồi ai có thể nghe được cái chương trình này họ sẽ giúp ông thưa ông.
Dạ. Hạnh Dung biết đó là Hạnh Dung phải làm tới nơi nha.
Dạ thưa, cái này không phải, cái này là chỉ gợi ý. Nếu tất cả những quý thính giả đang nghe trong chương trình này và nếu mà ai có nghe và đã biết được cái chuyện này và có ý như thế nào thì có thể để giúp cho ông. Chứ thực sự ra Hạnh Dung cũng đâu có biết gì đâu mà lại làm tới nơi thưa chị. Dạ.
Thì làm tới nơi là nếu mà Hạnh Dung nói đưa qua cộng đồng.
Không phải đưa qua cộng đồng mà những thính giả nào đang nghe và ai biết được và có ý gì có thể giúp ông vậy thôi. Chứ còn nếu mà đưa qua cho cộng đồng thì Hạnh Dung cũng đâu có quyền hạn gì để nhờ cộng đồng thưa chị.
Thì đó, tại vì cái câu của Hạnh Dung nói như vậy.
Dạ dạ vâng, có thể là Hạnh Dung chưa có nói là chưa nói rõ đó thưa chị.
Ok, thì bây giờ nói rõ, đừng để cho ông Công có một cái hy vọng.
Dạ vâng, đúng vậy.
Nếu không có ai sẵn sàng thì ông lại buồn hơn.
Dạ vâng,
nhá.
Dạ dạ.
Dạ, cũng anh có biết có cái người mà vụ trách bị coi như cảnh sát á, người mà coi như là coi là thuộc về họ cảnh sát hồi trước tôi còn mạnh phải tới họ mới được, tới ngày tôi bệnh hoạn rồi vụ này bữa nay đi rất là chưa được.
Dạ vâng, bây giờ thì xin ông cho số điện thoại đi.
469.
Dạ.
1617.
Ồ, 1617 là cái số sau, còn 3 số giữa nữa thưa ông.
3459710.
Vâng, 4693459710 phải không thưa ông Công?
Dạ, dạ, dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Và để mà không có mất thì giờ cho các thính giả đang chờ đợi đó thưa ông. Vậy thì ở đây Hạnh Dung sẽ giữ cái số phone này. Nếu quý vị cộng đồng nào, quý thính giả nào mà đã theo dõi cái câu chuyện này và có gợi ý hoặc là có cách như thế nào có thể giúp ý ông để mà giúp ông. Chứ bây giờ mà trên đài như vậy mà thì chị Hồ Quang chị cũng không có thể nào mà có ý kiến để mà giúp cho ông được nhé. Vâng, 4693459710. Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Và để không mất thì giờ, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng.
Cô Angie Hồ Quang.
Cho Hạnh Dung dạ, tên được không ạ?
Dạ, tôi tên là Hồng.
Dạ vâng, chào chị Hồng.
Dạ, xin chào hai cô. Cho em hỏi thăm là giống như tiêu chuẩn mà vợ chồng sống với nhau đó là mình sống với nhau bao nhiêu năm thì mới có những cái quyền lợi mà khi về già được hưởng. Xin cô cho biết, ví dụ như vợ chồng mà có chấp nối thì mình có được vẫn tiếp tục hưởng cái quyền lợi khi mà về già tới tuổi hưu không ạ?
Dạ, thì nếu mà nói về hôn nhân đó, thì chúng ta phải phân biệt. Có những người đang sống chung với nhau là vợ chồng. và có những cái hôn nhân đã chia tay. Nay nói về những người đang chung sống với nhau, cho dù là chấp nối hay là lần đầu tiên kết hôn, thì hai người phải chính thức kết hôn với nhau tối thiểu một năm và vẫn còn đang chung sống. Còn những người mà đã chia tay muốn được hưởng cái quyền lợi của người vợ chủ cũ hay chồng cũ thì cái hôn nhân phải kéo dài tối thiểu 10 năm.
Dạ, xin hỏi cô là như vậy ạ. À, như trường hợp là hai vợ chồng chấp nối mà cái người kia họ đã ly dị, tức là hai người đã ly dị với nhau rồi và họ đã lập gia đình rồi. Bên vợ, bên chồng cũng vậy, họ đều lập gia đình hết rồi. Thì sau này hai tôi và ông xã tôi mới gặp lại nhau, thì mới lập gia đình, thì chính thức có giấy tờ hôn thú đàng hoàng. Thì như vậy là khi về già là khoảng 10 năm thì được hưởng quyền lợi, phải không cô?
Dạ không phải. Nếu bây giờ bà chấp nối với người đàn ông và bà kết hôn với ông một năm, rồi một năm sau khi mà bà được tuổi hưu thì bà có quyền lãnh cái quyền lợi hưu bổng ăn theo. Cái người vợ cũ của chồng bà, nếu cái hôn nhân trước kéo dài 10 năm thì người vợ cũ của chồng bà cũng có quyền lãnh một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của người chồng bây giờ của bà.
Còn như người vợ cũ đã có chồng rồi thì sao ạ?
Dạ, người vợ cũ nếu đã có chồng rồi thì cái người chồng mới của người vợ cũ đó sẽ là cái người đàn ông quan trọng trong cái người vợ trước của chồng bà.
Dạ, tức là người em hơi thân tiêu quá, xin lỗi. Dạ, giống như là em nói rõ trường hợp của em gì là giống như cái người vợ trước của chồng cả em á, là đã ly dị 5 năm rồi, bà đã lập gia đình rồi. Rồi trong lúc em á, thì là cũng ông xã của em thì đi ly dị và lập gia đình với người khác rồi. Thì em đã ly dị 3 năm và ông xã em thì ly dị 5 năm. Sau đó hai người mới gặp với nhau và ông xã em bây giờ nè. Rồi sống tới bây giờ thì như vậy em không biết là cái quyền lợi là hai người kia đều lập gia đình với vợ và chồng khác rồi.
Thôi bây giờ mình lo chuyện mình đi nha.
Dạ.
Cái chuyện mình là bây giờ em đang kết hôn với ông chồng bây giờ.
Dạ.
Thì tới khi em về hưu, em sẽ lãnh được cái tiền hưu của ông chồng bây giờ. Nha.
Dạ. 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 Vậy là phải 10 năm. Dạ.
Không. Em đang chung sống với ông. Bây giờ năm nay em bao nhiêu tuổi nè?
Dạ, em năm nay 59 tuổi.
Em 59 tuổi. Em không cần phải kết hôn 10 năm. Chỉ cần tới em 62 tuổi mà em còn chung sống với ông chồng bây giờ thì em sẽ lãnh được một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của ông chồng đương kim phu quân của em.
Dạ. Rất nhiều và kiên nhẫn trả lời cho em. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Hạnh Dung.
Okay. Dạ. Rồi, chào em nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết quý anh.
À, tôi tên Hùng, chào cô Hạnh Dung, cô Angie. Em muốn hỏi cùng cái chuyện đó, nếu mà bây giờ bà xã em về hưu non 62 tuổi, mà em về cũng về hưu non 62 tuổi, mà bà xã em có hơn 40 tín chỉ lãnh được tiền hưu non là 1.000. Vậy bà xã em có lãnh thêm được tiền phân nửa của em không?
Điều thứ nhất, vợ em về hưu 62, nếu muốn ăn theo cái hồ sơ của em thì chỉ được lãnh tối đa là 35%. Thì em nhắm cái 1.000 hơn của bà có ít hơn cái 35% của em không?
À, em cũng lãnh khoảng 1.000, bà xã em lãnh 1.000 tiền hưu, thì bà xã em có lãnh được tiền hưu phần của em không?
Cái đó là hồn ai nấy giữ, là tại vì cái tiền hưu của vợ em tốt, nó nhiều hơn cái 35% của em. Nhá.
Vậy là bà xã em không được lãnh phần của em mà. Nghĩa là bà xã em về hưu non là lãnh của phần bà xã em về hưu non là lãnh phần của em.
Đúng vậy.
Vậy em muốn chỉ muốn hiểu vậy thôi. Cảm ơn cô nhiều.
Chào em.
Cô kiên nhẫn thiệt đó. Dạ, chào cô Hạnh Dương.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Và kế tiếp Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ, thưa chị.
Dạ. Dạ, tôi tên Kim á.
Dạ vâng, chào chị Kim. Chị Kim đặt câu hỏi nhé.
Dạ. Cho hỏi cô Hồ Quang á, là tôi năm nay 60 năm nay 65, sinh năm 4 năm tới rồi tìm được hai được không vậy? Sinh 1 tháng 1
á,
cô Hồ Quang.
Được quá, chứ năm tới 66 con mình rồi.
Dạ, 66 á, mà làm hai mấy năm rồi. Chưa có ăn tiền gì hết.
Đợi tới chừng đó hả ăn nhá.
Dạ, dạ, chưa có ăn tiền thất nghiệp gì hết trơn á, làm hai mấy năm tới giờ luôn á.
Vậy là mà em ngon lành rồi đó.
Dạ, chỉ làm ba hãng
mà không có ăn tiền thất nghiệp là vui rồi đó.
Dạ, chỉ là năm tới rồi, chỉ là tháng mấy mình mới bắt đầu làm giấy gì cô?
Khoảng tháng 10 năm nay em làm được rồi.
Dạ. Dạ, hello.
Dạ, Hạnh Dương đang nghe. Cô
dạ, tháng 10 năm 2019 là em làm được rồi đó.
Dạ, chị hẳn tháng 10 hả cô?
Dạ.
Dạ, chị em muốn hỏi là em biết làm ở sao hả? Chứ không biết cách làm đó cô.
À, nếu em không biết cách thì em gọi vào số điện thoại, tôi đọc chậm cho em ghi nhá.
Dạ, ủa? Dạ.
800772 1213
1213.
Em vào đó em gọi cuộc hẹn. Rồi nếu mà em thích được người Việt phỏng vấn thì em cũng có thể yêu cầu là xin được phỏng vấn bằng vị viên chức có nói tiếng Việt nhá.
Dạ, dạ, rồi. Chị nghĩ em còn đi làm đó thưa cô. Nếu mà tìm được hai đó có ảnh hưởng gì không vậy cô?
Này, khi mà qua được cái tuổi 66 thì em muốn tiếp tục đi làm và làm bao nhiêu lương cũng không ảnh hưởng gì tới cái số hưu của em hết.
Ồ, vậy hả? Dạ, cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô nhiều lắm nha.
Dạ, dạ. Em.
Dạ, em chào quý cô.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả. Dạ vâng, chào chị. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, chị cho em hỏi là tại vì sao nó nghe nhỏ quá, thành thử em thắc mắc. Em muốn hỏi cô Angie Hợp Quang là trường hợp như ông xã em, ông lớn hơn em 10 tuổi mà đến khi ông xã em, ông lãnh phu retire rồi đó, thì em tới bao nhiêu tuổi em mới có quyền ăn cái phần của ông? Tại vì em không có đi làm thì như vậy thì em có được hưởng cái phúc lợi đó không chị?
Em phải đợi tối thiểu 62 tuổi.
Hello?
Thì em phải đợi tới tuổi hưu tối thiểu là 62.
Nhưng mà nếu tới 62 như vậy thì em được ăn bao nhiêu phần trăm?
Dạ, 35%.
Hello?
Dạ, em được ăn 35%.
Ok, vậy cảm ơn cô, cảm ơn chị Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý thính giả, thời lượng đã không còn nữa. Hạnh Dung xin cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia với chương trình, cũng như cảm ơn chị Hồ Quang. Xin mời chị gửi lời từ tạm biệt quý thính giả.
Dạ, chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị và Hạnh Dung xin cáo lỗi với những vị thính giả cũng còn đang chờ đợi trên đường dây. Quý vị hãy để dành những câu hỏi này cho lần sau ạ. Vâng, xin cảm ơn và xin chào.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ. chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Foodstamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 972-786-6364, 972-786-6364 hoặc 817-299-8888.